lâu rồi anh chị em bạn bè khi gặp tôi, sau khi biết tôi đã từng làm việc tại hãng BGI Sài Gòn, tức là hãng Brasserie Glacier Dendosin, công ty chủ nhà máy nấu laser ở Chợ Lớn, cạnh sân vận động Cộng Hòa, đều yêu cầu tôi phải viết về laser, kể những giai thoại về laser. Câu chuyện thường được mọi người nhớ về laser, thường hỏi tôi, là chuyện chai laser lớn đặc biệt, gọi là laser trái thơm. Theo lời đồn, trong mỗi thùng 6 chai, chỉ có một chai trái thơm, giá đặc biệt, và cũng là quà tặng đặc biệt mỗi khi có khách quý. Ai đã uống được laser trái thơm đều khen là ngon đặc biệt, và khen ngon hơn chai laser thường. Thiệt tình mà nói là laser trái thơm, laser thường, laser quân tiếp dụ cũng là một thứ. Vô chai có hình trái thơm thì nó trái thơm, vô chai thường thì nó là laser thường, gặp chai quân tiếp dụ thì nó biến thành laser quân tiếp dụ. Hãng BGI lúc ấy chỉ có nấu hai loại laser thôi, số 1, laser thường, vào chai lớn dung tích 66cl, thường gọi là laser con cọp, vì chai có cái đầu con cọp màu vàng, và để nhãn hiệu Vierge La Rue. Và số 2, laser Bamba, nấu thơm hơn, độ rượu nhiều hơn, vị uống đậm đà hơn, vô chai nhỏ hơn, dung tích 33cl. Tên thường gọi là bia Bamba, nhãn hiệu là Pierre 33 Export. Vậy mà có người khen chê cho laser trái thơm là ngon nhất, xong đến laser con cọp và hạng chót là laser quân tiếp dụ. Quân tiếp dụ dở nhất vì là cho quân đội uống. Chẳng qua là cái mã ở bề ngoài cả. Thế mới biết ở đời chỉ trọng cái bề ngoài. Quý vị nghĩ coi, nấu hai loại bia đã té phở học xì dầu. BGI đâu có quẩn nấu 3-4 loại, còn vô chai vô cậu đổi kiếp đổi người, phức tạp lắm. Nội cách đổi vỏ chai cho hạt với rượu cũng đủ hao tiền. Nhưng các nghĩa không ai tin. Ông cụ bà cụ tôi, thể khi tôi đến nhà chơi, chẳng may lấy laser quân tiếp dụ uống, vì ổng có hàng quân tiếp dụ do mấy chú em tôi đem về. Thì bà bảo, nhà hết laser, để mẹ đưa tiền chú Thanh. Chú Thanh là ông tài xế phục vụ ông cụ. Đi mua laser về cho con uống, chứ uống chi đồ quân tiếp dụ dở lắm. Để các em của con lính tráng nó uống, nó quen rồi. Tôi có cách nghĩa cho bà hiểu là chỉ có một thứ, bà không tin. Thiệt bục nhà hỏng thiên. Đây là câu chuyện của laser trái thơm. Lúc ấy là năm 1973, tôi làm chánh sở tiếp thị, chef du service marketing, coi luôn phần quảng cáo. Để hà tiện tiền làm nhãn ở Pháp, tôi sử dụng văn phòng quảng cáo của hãng. Tôi nghĩ anh họa sĩ văn phòng quảng cáo chuyên vẽ những phong cho các xe của hãng, rồi các anh thợ sơn đồ chép lại, đủ tài nghệ chép lại cái nhãn đặt ở Pháp. Và tôi nhờ anh họa sĩ vẽ lại cái nhãn. Cái nhãn, cái đầu con cọp vàng ở giữa, hai bên có hai tràng hoa oblongs, là loại hoa dùng để thêm cái vị nhẫn đắng vào bia. Nấu bia ngon dở là do cái tài thêm ít hoa oblong, cũng như gia vị, ngũ vị hương trong nghề bếp núc Việt Nam ta vậy. Nhãn vẽ xong đại khái cũng tạm ổn, vì anh họa sĩ nhà chưa bao giờ nhìn thấy hoa oblong, nên đinh đinh thấy hoa húp lông giống trái thơm, cho là trái thơm, và vẽ giống trái thơm. Các ông giám đốc Tây cũng ba chớp ba nhán, kể cả anh chánh sở trách nhiệm là tôi, cũng thế. Vì thiệt tình mà nói, có ông nội nào thấy hoa húp lông tươi đâu. Biết là húp lông, nhưng chỉ nhìn thấy hoa dưới dạng khô. Còn các anh kỹ sư nhà máy, các anh nấu rượu, brasser, đây là một cái nghề riêng. Dân laser thiệt thì ở nhà máy, bọn quyết định là dân văn phòng, dân làm marketing, quyết định mọi việc. Bổn phận các anh kỹ sư là sản xuất, chỉ sao làm đúng vậy thôi. Quý vị thấy không, không phải chỉ có trong quân đội mới có cảnh lính dân phòng và lính chiến trường. Nhãn, ok, gửi đi làm đề can, đưa qua công ty thủy tinh Việt Nam, Khánh Hội, dán vào chai 100.000 chai mới. Khi đưa vào nhà máy Chợ Lớn, các lão kỹ sư cười dở bụng, qua ướp lông sao giống trái thơm thế này. Nhưng đã nói, các quan dân phòng là tránh mà, nên quyết định cứ trộn chai mới vào đám chai cũ. Lẫn lộn chả ai biết gì đâu. Người ta uống laser có ai thèm nhìn nhãn đâu. Chẳng lẽ dứt bỏ 100.000 chai hay sao? Dài ông giám đốc còn thài lai dạy đời. Dân Việt Nam không biết uống bia. Uống quá lạnh, nhiều khi còn để đâm đặc lại. Bia đặc. Còn thêm nước đá. Ngon lạnh gì? Vì vậy trái thơm hay hoa úp lông, có ai biết chi mô mà ngại ngùng. À lê, ta cứ thế mà làm. Chàng chánh sở biết thân, im miệng thinh thích, ngậm miệng ăn tiền. Phải bảo vệ danh dự anh họa sĩ nhà và danh phong marketing. Dù sao cũng quê rồi. Nhưng không ai lường được cái tài danh nhân của người qua, của con buôn. Các chú dệt nhà mình ở hãng. Rất nhiều nhân viên người Việt gốc qua, buôn bán ở Sài Gòn. Phải biết cọn tung họa. Chẳng những biết nói Quảng Đông ngữ mà cũng phải dài tiếng Tiều Châu ngữ nữa. Cũng phải kích trèo, hai mai xính xắn bù trăm ếch, cho giống người ta. Nói tóm lại, con buôn giới thương mại phần đông là người gốc Hoa, nếu không nói là một số rất đông. Thế là, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn gần, hãng laser vừa sản xuất được một thứ laser hảo hạng, laser trái thơm, một thùng chỉ một chai, để tặng các bạn hàng thứ thiệt, thứ ngon lành, thứ chịu chơi. Cái luật mai rủi, tình cờ, thì khi ra chai và vào thùng, thì bao giờ trái thơm cũng có mặt ở mỗi ngày sản xuất. Mấy tay cao thủ bán hàng của hãng cứ thế mà sắp cho mỗi thùng một chai, rất là điệu nghệ. Và tuyên truyền nguyên tắc của hãng, mỗi thùng một chai. Nhưng khi đi giao hàng, bán sỉ, quý vị ấy tự nhiên đề nghị với các bạn hàng biết điệu nghệ, thì có thể thêm 2 hoặc 3, thậm chí cả thùng toàn lá de trái thơm. Tùy theo nét điệu nghệ và chịu chơi của thân chủ. Phép vua thua lệ làng mà lị. Phép hãng đấy, nhưng thua nghề của chàng. Và cứ thế, dòng sông thương mại trôi theo dòng điệu nghệ ăn nhậu. Các ba, các quán nhậu cũng tùy điệu nghệ với các ông thầy, ông sếp, đàn anh. Mà điệu nghệ dành chai la da trái thơm cho người mình muốn nâng bi, ca tụng, hay ca bài con cá. Cá nhân tôi đây, dân la da thứ thiệt, thế mà khi đi nhậu, vẫn được bạn hàng và nhiều khi cả nhân viên, cho biết khi cái dẫm trở thành huyền thoại, thì cái dẫm trở thành cái thiệt. Và nhiều khi cả nhân viên thương tình tặng cho một chai trái thơm, nhưng mình cũng phải ngậm miệng khen ngon và cảm ơn các cảm tình dành riêng ấy. Và vì huyền thoại đã đến hồi quyết liệt, làm vỡ mộng ban đầu e có thể lãnh thẹo. Huyền thoại vẫn dai dẳng đến sau 30 tháng 4, dân bộ đội hay người Hà Nội cũng bị huyền thoại trái thơm. Nhiều tay sao vàng bản đỏ nón cối dép râu cũng chạy vào văn phòng ông giám đốc. Sau Tết 1975, tôi được bổ nhiệm làm giám đốc thương mại, làm quen và xin ông giám đốc đặc biệt tặng không vài chai trái thơm hoặc thưởng thức bia trái thơm cho biết. Tội nghiệp, rất nhiều tay dược Trường Sơn chỉ muốn uống Coca-Cola cho biết. Tiếng Tây có thành ngữ, buộc nơ pa mua kia y chô, để khỏi chết ngu đần. Vì ta là quân chiến thắng nên chỉ xin thôi, và chỉ nhận quà cáp của tặng, chứ không có mua bán gì cả. Bực mình, suốt thời gian từ ngay những ngày đầu quân quản ca chính, tôi tốn rất nhiều thì giờ vì những cái ghé thăm, tham quan, và xin uống Coca-Cola và bia trái thơm cho biết. Nhưng nhà máy bia Hà Nội vẫn nói phép là to gấp 5 lần nhà máy các anh. Nhà máy bia Hà Nội là nhà máy bia homemade cũ, công suất không bằng 1/10 nhà máy bia Sài Gòn, chỉ biết làm bia hơi nhạt như nước bọt. Tôi bực mình vì cái láo khoét ấy, nên nhiều khi cũng bực mình và gắt gẫm. Qua ngày thống nhất tháng 7 năm 1976, tôi bị bắt và bị bỏ tù 4 năm vì tội phá hoại nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Họ có trách tôi về cái hách dịch của tôi. Tôi lặng thinh, không trả lời. Biết rằng trước sau gì mình cũng đi tù, nên tôi vẫn tiếp tục đi dài, áo vẫn bỏ vào quần, vẫn đi xe hơi bờ rô xanh sang cát, máy lạnh, tài xế. Tôi không đi họp tổ công nhân, không sinh hoạt tổ phường, tổ xóm nào cả. Tôi chỉ không mang cravat cho nó bình dân tí thôi. Tôi là một giám đốc một hãng với 4.000 công nhân. Tôi chỉ hợp làm việc với ban quân quản K9 là cơ quan quản lý và bộ kinh tế thôi. Vì đấy là cơ quan quản lý công ty tôi. Nguyên tắc ấy, tôi có nói thẳng với các cán bộ đến làm việc với tôi và đã được chấp thuận. Ngày nay, tôi vẫn không tiếc, vẫn hãnh diện, vì vẫn giữ cái tác phong người đàng hoàng ấy trong thời nhiễu nhương ấy. Văn phòng BGI, Brasserie Glacier Fendelsin, nằm trên đường Hai Bà Trưng cạnh hãng nước đá. Đấy là tên cúng cơm sau năm 1954. Sau khi hết Endosin, Đông Dương, BGI bèn biến chữ Y thành International, quốc tế. Mà công ty Brasserie Glacier International, thiệt sự International là thứ thiệt. Một ông cựu giám đốc, ông Ron Jean, con một cựu quan chức thuộc địa ở Hà Nội. Còn cá nhân ông lại là một cựu luật sư thuộc luật sư đoàn Hà Nội, đã tả BGI bằng một câu xanh dần, ví BGI như đế quốc của đại đế Shaka thời phục hưng ở châu Âu. Mặt trời không bao giờ lặn trên đất của hãng BGI. Mà thiệt vậy, BGI có nhà máy nấu laser từ Tân Đảo, Nouvelle Caledonie đến Guayana nằm cạnh Brazil, thì không đi vòng thế giới sao? Chưa kể ở Phi Châu, Đông Dương và thậm chí có mặt ở một nước Hồi giáo Indonesia, nhà máy do Tô Thương Thuyết thành lập ở thành phố Medan trên đảo Sumatra. Đây là một tự hào cá nhân tôi, thành tích bán rượu cho dân Hồi giáo. BGI xuất phát từ một nhà máy nước đá do một anh kỹ sư công nghiệp Art et Métier Paris, sĩ quan hàng hải Victor Larue, giải ngũ tại Sài Gòn năm 1875, thành lập. Năm 1975, miền Nam mất, BGI cũng vừa đủ 100 tuổi. Tiêu Tùng theo dẫn nước phe ta. Vì cùng với Việt Nam tự do, BGI cũng từ từ rút các cơ sở nhà máy, bán dần dần. Và nay, không còn gì cả. Chỉ còn có mỗi bia Bamba, chai nhỏ 33 phân khối. Tên bia Bamba khai sanh tại Hà Nội năm 1949, cùng tuổi với quốc gia Việt Nam tự do. Ngày hôm nay, bia Bamba cũng tị nạn tại Đan Mạch, do hãng Carlsberg Đan Mạch sản xuất. Bia Bamba vì sanh ở Hà Nội nên dân Sài Gòn gọi là bia Bamba hay vắn tắt Bamba. Còn chai bia lớn gọi La Ye con cọp hay La Ye lớn vì dung tích 66 phân khối. Nói thì La Ye, nhưng viết La Ve cũng vì một anh Tây ở hãng đã viết và cho in trên cuốn lịch phát hàng năm màu vàng với con cọp nằm ngang màu đen và viết La Ve La Rue. Dân Tây hồi đó khi mới đến Sài Gòn, khi vào những quán ăn gặp cái lịch ấy, thường đặt câu hỏi cái hãng nào mà rửa đường rửa phố như vậy, vì họ đọc La Ve, động từ La Ve, rửa, to clean, to wash. La Rue, Rue là đường phố. Để tránh cái ngộ nhận ấy, cá nhân tôi, trưởng marketing, bèn đề nghị thay đổi cách gọi trên tấm lịch ấy. Cũng vì trong cùng thời gian ấy, đang có một chương trình sản xuất một loại bia màu nâu, Yeah Green, nên tôi thường dùng chữ bia hơn chữ la yeah, gọi là bia đen, bia nâu, bia màu, nó dễ nghe hơn. Cho nên Tết năm 1975, cái lịch cố hữu màu vàng con cọp đen được in lại với chữ Bia La Rue. Năm ấy, năm mất nước, mất luôn chữ La Ve hay La Ve. Ôi thôi, đó cũng là cái điềm. có một cái an ủi là có những bạn hàng không bằng lòng chữ bia. Nói lỡ dưới quê người ta không biết bia là gì, nên phải giữ chữ Lager. Tôi có cho in thêm 5.000 tấm Lavellari. Ôi thương là sao cái tình miệt vườn của quê hương mình. Năm 1976, tôi không ra lịch ra liếc gì cả. Chế độ phân phối mà làm gì có marketing. Tên anh Victor Larue, cha đẻ của hãng BGI, chỉ có ở chai Lager lớn thôi. Phần còn lại không ai nói tới. Mà cũng nực cười cái ông đẻ ra hãng nước đá, như tên ổng lại đặt cho Lager. Là vài mẫu chuyện của hãng Lager nước ngọt nước đá thời của mình. Đây tình cờ có một bài báo viết về Lager hay bia. Tôi xin phỏng dịch và viết lại, hầu quý độc giả, gọi là quà tặng khi vào mùa hè. Hương vị nhẹ nhàng của Lager. Phỏng theo bài tra cứu của Laura Gasparotto, tuần báo Express ra ngày 25 tháng 6 năm 2009. Bịt mắt lại, một tay thợ nghề nấu bia, khi nếm không thể biết được bia nào là bia hơi và bia nào là bia chai. Đây là một lời thú tội của một tay nấu bia nhà nghề, Maître Brasseur, của hãng Kronenbourg, hãng bia nổi tiếng ở nước Pháp. Thật là một huyền thoại đang sụp đổ trên bầu trời Lager. Ngày nay, bia hơi đang được thương mại đến tận gia đình. Những thùng bia hơi với những hệ thống bơm hơi đang được bình dân hóa đến tận gia đình. Không còn bắt buộc dắt nhau ra quán nhậu bia hơi để thưởng thức các hương vị bia tươi với cái bọt mềm dịu trong miệng, đưa tay chùi đôi mép nhúm bọt. Ngày nay, đem một thùng bia hơi và dụng cụ về nhà, rủ vài bạn bè về, tìm cái thú vui của hương vị, thưởng thức cả vị giác và cả thính giác nữa. Tiếng xì kéo dài khi bia sủi bọt, đo cái bọt đang sủi, gạt cái bọt đang thừa. Cả một chương trình điệu nghệ, như khi ta nâng niu ly rượu đỏ, cẩn thận xoay dòng, cẩn thận đưa lên mũi cho khứu giác tràn đầy mùi thơm, xong đưa vào miệng thử một miếng, xúc miệng cho đầy vị giác, tìm những cảm xúc. Ly rượu ngọt ngào, thơm tho, đầy tất cả bầu trời thiên nhiên hương vị dùng bọt đô hay dùng bột gôn. Ôi, tôi đã đi lạc vào động thiên thai của rượu đỏ rồi. Trở về Lager vậy. Ngày nay với kỹ thuật mới, bia hơi bán trong thùng sắt có thể giữ được 6 tháng, còn bia chai giữ được 1 năm. Chả bù vào những năm 1970 ở Sài Gòn, chúng tôi chỉ bán bia hơi cho những quán nào bảo đảm bán hết thùng bia trong vòng 24 giờ. Sau đó đổi thùng mới, xúc hệ thống hơi và dòi, mà phải để nhân viên BGI làm mới bảo đảm. Vì chúng tôi, hãng BGI, bảo đảm an toàn, vệ sinh và dĩ nhiên hương vị của bia. Vì thế, ở Sài Gòn lúc bấy giờ rất ít quán có bia hơi. Quý bạn chắc còn nhớ quán bán bia bốc ở chợ cũ đường Hàm Nghi cạnh Tiên Ân Khố không? Chiều chiều ra đấy làm vài ly bốc, ăn một hai hộp vịt lộn hay bò bía. Hết sảy. Ở Pháp thì uống một ly đờ bia. Tưởng là nửa lít, thật sự chỉ có 1/4 lít thôi. Vì có 25 cl rồi. Uống đờ bi thường ăn một cái trứng gà luộc. Trên quầy nào ở Pháp cũng đều có một cái giỏ trứng gà luộc và một cái phầu bán đậu phộng rang muối. Đậu phộng rang muối nhậu với Lager cũng hết sảy. có hai trường phái ăn đậu phộng rang muối, trường phái ăn cả vỏ. Vỏ, đây là cái vỏ trong, da màu đỏ đó. Và trường phái bóc vỏ. Với tôi cái nào cũng ngon cả. Tất cả cái vị ấy trộn với cái nhẫn cái đắng của La Gia đều ngon cả. Cái nhất của La Gia là chất tươi, La Fraiseur. Chất tươi, chất mát, không phải là cái lạnh. Chất tươi là cái ta lựa chọn lúc ta thưởng thức. Nó có thể là tùy vào hàng thử biểu. Ướp lạnh thế nào để độ lạnh hạp vào khẩu vị của người uống? Cũng tùy vào khí trời, nhiệt độ căn phòng ăn, quán uống. Tay đầu bếp nổi tiếng 3 sao Michelin Alain Passat của nhà hàng Arpège, Paris, giảng dạy. Nhiệt độ của bia khi bắt đầu uống rất quan trọng. Chúng ta nếu biết sử dụng nó đúng, chúng ta có thể khai thác mọi khía cạnh khác nhau của bia đối với những thức ăn khác nhau. Một tay nghề có thể nói đến chất tươi của rượu đỏ hay trắng, vàng, để nói đến cái chất thiên nhiên là đất nước, nơi cây nho được trồng trọt, cũng như chất quê hương nơi con người. Nói chất tươi của rượu là nói đến những vị của quê hương, của những cây nho trồng trên ấy. Nào là cát có chất đất sét không? Nào là sườn núi có đủ nắng không? Nào là có mùi mận, mùi táo không? Khi ta nói miệt vườn, quê hương chùm khế ngọt, nó như vậy. Uống ly rượu nho vùng Bordeaux, ta uống cả quê hương bầu trời Bordeaux. La Gia cũng vậy. Tại sao ta không quên Bamba Việt Nam làm tại Sài Gòn? Vì trong Bamba có chất gạo, khi biến thành rượu, nó là đế. Bia ở Pháp nó xài bắp. Bia nhiều vị tươi nhất là bia mới, Bière Primeur. La Gia mới khác với rượu vang Primeur, là một bảo đảm vị tươi mát. Rượu đỏ cần thời gian để già, thêm tuổi, thêm tát cho chững chạc. La Gia cần cái tươi mát, vừa tuổi là đẹp rồi. La Gia Primeur hội đủ chất tươi mát, tất cả những vị thơm mát của đồng nội. Đừng lẫn lộn với bia tháng 3, Bière de Mars. La Gia tháng 3 đã cất ủ cả mùa đông, không còn cây đồng cỏ nội nữa. Bière de Noël, La Gia Giáng sinh, là một loại La Gia mới, vừa đủ tuổi, sung sức, đầy đủ những hương vị của đời. Ngoài cái tươi mát để giải khát, La Gia còn có thể hạp khẩu theo các món ăn. Nếu rượu vang đỏ hoặc trắng hay hường, có thể có đến 6.000 chất vị khác nhau, giúp đỡ chúng ta có muôn ngàn cách sắp đặt món ăn và rượu. La Gia chỉ có phân nửa thôi. Ngày nay, những tay lựa rượu nhà nghề ở những quán rượu và tiệm ăn. Sommelier, đây là một cái nghề đặc biệt. Những tiệm ăn lớn đều phải có những tay nhà nghề này. Đều biết phân tách những mùi vị trong La Gia, như những mùi lúa chín, mùi đường nấu, caramel, mùi hoa quả, từ mùi chuối đến mùi mận, táo và hoa đào. Chưa kể những cam, những quýt, và cả mùi cỏ cháy. Bia nâu với sô-cô-la, bia vàng với trái cây. Ôi thôi, muôn hình vạn trạng. Bài nghiên cứu, tác giả đi vào chi tiết những món ăn đi chung với tên loại La Gia, viết cho độc giả Việt Nam mình bỡ ngỡ. Nhưng tôi cũng ráng đưa một thí dụ, một món gỏi tôm thịt tươi mát, uống với một ngụm La Gia mát lạnh, vị đậm đà, rót cho sủi bọt vừa phải, loại Heineken chẳng hạn. Còn nếu quý vị uống một bớt nhạt nhẽo hay một Miller, quý vị sẽ thấy chán phèo. Quý vị ăn phở, nhạt và nóng, uống La Gia không hạp, uống nước trà nóng ngon hơn. Nhưng nói như vậy, cái quan trọng khi quý vị ăn và uống, cố gắng tìm những hương vị ẩn trong những vị bề ngoài. Vì La Gia và rượu có nhiều vị Tây, nên nhiều món ta không hạp. Nóng quá, cay quá, nước mắm mặn quá, vừa chua chua quá. Nhưng ngày nay La Gia bắt đầu chiếm một địa vị trên bàn ăn, không còn là ly giải khát của những buổi chiều vàng đứng bóng nóng nực của mùa hè nữa. Đặc biệt là những bữa ăn trưa, vì nhẹ nhàng và ít đô rượu hơn rượu đỏ. We'll be right back. laser muôn màu, muôn vẻ, muôn sắc, muôn hương. Lò hốt lúa mạch để nấu bia phải được rang torréfié như rang hột cà phê vậy. Độ rang và thời gian rang sẽ tô màu cho laser. Laser vàng hay bia vàng, bière blonde, màu blonde, vàng ánh, trong vắt và bóng láng. Bia màu vàng là màu rất thường gặp ở nơi bia nấu brassé với lúa mạch vàng nhạt. Bia vàng có mặt ở mọi nơi trên thế giới và thường thường là những thương hiệu cột trụ với tất cả những nhãn thương hiệu lớn. Bia vàng thường là bia giải khát, uống trưa chiều tối, ít đậu rượu, thơm mát với một vị chát, đắng nhẫn nhẹ nhàng. Heineken 33 Export, Carlsberg, Kronenbourg là một vài ví dụ. Món ăn hạt, khai vị chung chung, gỏi với tôm thịt, thịt gà, fromage nhẹ, lạc, loại đầu bò. Lager vàng sẫm, bia màu thau đồng, Gewürztraminer Ambre, Amber. Màu thau đồng đậm, nấu với lúa mạch được rang lâu hơn bia vàng, cũng là một bia giải khát, vị đậm hơn bia vàng, ngày nay không được chuộng lắm, chỉ được phổ biến ở các xứ Anglo-Saxon thôi. Món ăn hạt, gan ngỗng, thịt rừng, cá hâm khói, fromage có rau cần tây, Pepsi, tráng miệng có chất caramel. Nói tóm lại, những món gọi là có mùi. Lager nâu, bia nâu, Bier Brin. Lúa mạch được rang đến gần cháy, bia có màu đi từ màu gạch cua đến đen tuyền. Vì vậy, ta tìm trong bia những mùi rang cháy, mùi cà phê, mùi caramel, mùi cacao. Có những loại bia gọi là dây green, những bà già nâu, được cất trong những thùng tono bằng gỗ xưa. Mùi vị chua chua, đắng nhẫn, đậm đà, vừa giải khát vừa để lại trong miệng một khẩu vị bất hủ. Ví dụ nổi tiếng là Guinness. Món ăn hạt, những món Á Đông có vị mạnh, sò huyết, ốc trai, cá sống, tráng miệng có chất sô-cô-la. Lager trắng, bia trắng, Bière Blanche. Bia trắng không nấu với toàn lúa mạch, thường được thêm lúa mì để làm trắng bia. Rất thơm vì có bỏ thêm ngò gai, coriander và vỏ trái cây. Món ăn hạt, đồ biển, cá hông khói hay cá nướng, trái cây. Để nấu 1 lít bia, ta cần nước 95%, 20 gram lúa mạch, 1 gram hoa úp lông, một chiếc hoa thôi, và bột nổi, levure. Bước 1, làm mạch. Hãy ngâm lúa mạch, orge, hops, trong 3 ngày. Xong, nấu xào, brassé, trong nước nóng. Lấy lúa ra và để lúa lên mầm trong vòng 8 ngày. Những mầm ấy mới cho ta những chất enzyme biến thành mạch, ta tạm gọi là mạch nha. Các tay nấu bia, brasser, ít khi làm giai đoạn này, ở Việt Nam trước có làm. Ngày nay, các nhà nấu bia, brasserie, mua mạch nha thẳng với các nhà bán mạch nha, manterie. Các bạn muốn nấu bia nên mua thẳng mạch để khỏi mất công, vì giai đoạn lên mầm rất khó. Bước 2, nấu xào, nghiền mạch và trộn với nước, gọi là brassage. Vì phải khuấy đều, không cho lắng xuống, đun nóng lên để chất amidon trong mạch biến thành đường nhờ những enzyme. Lọc kỹ, đó là bã rượu, mút. Bước 3, thêm hoa úp lông. Sau khi đun sôi bã vào khoảng nửa giờ, thêm hoa úp lông vào. Bước 4, cất. Cất là để cho lên men, fermentation, để nguội và bỏ bột nổi vào. Đường sẽ biến thành rượu, để lắng xuống 8 ngày. Nếu bia của quý vị lên men trong một nhiệt độ thấp, thì bia ấy ít mùi thơm hơn khi lên men ở nhiệt độ cao hơn. Giữ tất cả trong nhiệt độ lạnh trong vài tuần lễ để tạo cái vị. Bước 5. Vào chai. Lọc bia cho vào chai để vứt bỏ chất men. Bước 6. Nếm thử. Đừng bao giờ quên nếm thử sau mỗi quá trình, giống như anh nấu bia chuyên nghiệp. Maître Brasseur. Xin chúc quý vị cạn ly. Phan Văn Song, Nam Kỳ, Lộc Tỉnh.